Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 20 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về hai anh em Yaxi và Powell, người Anh, kết chặt tình huynh đệ trong niềm tin Kitô và lòng kính mến Đức Mẹ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này mang tựa đề Bừng Cháy Lên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các giới hữu trách ở Brazil quan tâm để các cuộc cải tổ tài chánh tại nước này không gây thiệt hại cho các tầng lớp nghèo trong dân chúng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư trả lời Tổng thống Michel Temer mời ngài đến viếng thăm Brazil nhân dịp kỷ niệm 300 năm tìm thấy tượng ảnh Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil. Đức Thánh Cha cho biết ngài không thể viếng thăm Brazil vì những công tác khác đã đảm nhận trong năm nay, nhưng ngài hứa đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của đất nước Brazil và luôn cầu nguyện cho thiện ích của quốc gia này, để có thể sớm ra khỏi giai đoạn chuyển tiếp khó khăn hiện nay, hầu vượt thắng tình trạng khủng hoảng. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết, tôi không thể không nghĩ đến bao nhiêu người, nhất là những người dân nghèo nhất, thường hoàn toàn bị bỏ rơi và phải trả giá đắt đỏ và đau thương nhất trong những giải pháp quá dễ dàng và hời hợt, những giải pháp không đi xa hơn lĩnh vực tài chánh. Đức Thánh Cha xin Tổng thống Temer làm sao để tình thế không tệ hại hơn, và ngài trích dẫn vài đoạn trong tông huấn Điểm Vui Phúc Âm mời gọi đừng tín thác nơi sức mạnh mù quáng và bàn tay vô hình của thị trường.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada bày tỏ lo âu vì nạn ma túy, nhất là số người chết vì sử dụng quá liều tăng vọt trong thời gian gần đây. Trong tuyên ngôn công bố hôm 12 tháng 4 vừa qua, các giám mục Canada nhận định rằng, tuy vấn đề ma túy đã có từ nhiều năm nay, nhưng cuộc khủng hoảng đã lên tới mức độ trầm trọng từ ít lâu nay. Những vụ thiệt mạng vì sử dụng quá liều các loại ma túy mạnh như fentanyl và carfentanil làm cho nhiều người chết. Ví dụ tại bang British Columbia ở miền Tây Canada, trong năm ngoái, có 914 người chết vì sử dụng quá liều, tức là gần gấp đôi so với năm 2015 trước đó. Hội đồng Giám mục Canada bày tỏ lo âu sâu xa trước hậu quả tàn hại của các loại ma túy ấy, có thể hủy hoại nhân mạng trong chốc lát. Và cả khi chúng không giết hại trực tiếp, các thứ ma túy đó tạo nên điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là một hình thức nô lệ mới. Những người nghiện ngập thường có một nhận thức sai lệch về thực tại và về những gì thực sự đáng mong muốn. Đứng trước tình trạng đó, các giám mục Canada kêu gọi các vị đại biểu dân cử dành cho hiện tượng sử dụng ma túy quá liều một sự chú ý thích đáng. Các giám mục cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường sự chữa trị và săn sóc tại gia cho những người nghiện, tăng cường các luật lệ về việc chế tạo các loại dược phẩm có thuốc phiện. Các giáo xứ cần thăng tiến các dịch vụ nâng đỡ và các chương trình phục hồi, đồng thời trợ giúp cả về tài chánh cho các tổ chức chiến đấu hàng đầu chống lại nạn ma túy.
Cũng liên quan đến Canada, hôm 17 tháng 4 vừa qua, lễ kính Thánh nữ Kateri Tekakwitha, bổn mạng của Canada, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Douglas Crosby đã công bố sứ điệp chào mừng kỷ niệm 150 năm thành lập Liên bang Canada sẽ được mừng chính thức vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Liên bang này được thành lập khi bốn miền định cư quyết định họp với nhau thành một nước duy nhất. Trong sứ điệp, Đức Cha Douglas Crosby cũng là giám mục giáo phận Hamilton, bang Ontario, cầu xin Chúa tiếp tục giữ gìn đất nước Canada vinh quang và tự do, và cầu cho tất cả mọi người dân Canada, kể cả các thổ dân bản xứ mà chúng ta chia sẻ đất đai của họ, tiếp tục làm việc để tiến tới một quốc gia và một thế giới tốt đẹp hơn. Đức cha cũng nhận xét rằng sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ của các thổ dân và của những người Pháp và Anh đã trở thành một đặc điểm quan trọng trong lịch sử và căn tính của chúng ta. Những người mới đến định cư từ các nơi trên thế giới đã tìm cách biến Canada thành quê hương của họ và đầu tư vào tương lai đất nước với óc sáng tạo và sự cần cù làm việc của họ. Canada là nước rộng thứ hai trên thế giới, đứng sau Liên bang Nga, với diện tích gần 9.900.000 cây số vuông và có hơn 35 triệu dân, trong số này quá một nửa gốc người Anh, 1/3 gốc Pháp, trong khi 3,8% là các thổ dân bản xứ. Về ngôn ngữ, tại Canada có 6 triệu người nói tiếng Pháp, phần còn lại dùng tiếng Anh.
Anatolia, Đức cha Paolo Bizetti, đại diện tông tòa miền Anatolia bên Thổ Nhĩ Kỳ, nhận định rằng tổng thống nước này không thể cai trị yên hàn khi một nửa dân số không đồng ý về cuộc trưng cầu dân ý. Trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới hôm Chủ nhật 16 tháng 4 vừa qua, tổng thống Erdogan được 51,4% số phiếu, trong khi phe đối lập tố giác có sự gian lận. Với kết quả này, Thổ Nhĩ Kỳ chuyển từ chế độ dân chủ đại nghị sang tổng thống chế với rất nhiều quyền dành cho tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức cha Bizetti nói: "Chúng tôi đứng trước một khúc quanh lịch sử, không nên coi nhẹ tầm quan trọng của thời điểm này đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 25 triệu công dân đã bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý, nhưng một con số gần tương đương có lập trường ngược lại. Thổ Nhĩ Kỳ bị chia làm đôi. Thật không dễ tiên đoán những gì sẽ xảy ra. Chiến dịch cổ võ bỏ phiếu ủng hộ rất ồ ạt, và Tổng thống cũng như Thủ tướng đích thân cổ võ trong nhiều cuộc gặp gỡ và vận động bầu cử. Nhưng một nửa dân số Thổ Nhĩ Kỳ không thụ lý các lập luận. Cần phải để ý đến điều đó. Người ta không thể cai trị yên hàn khi mà một nửa dân số bỏ phiếu chống." Theo Đức cha Bizetti, cần phải tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý, và nếu một số quan sát viên quốc tế có bằng chứng về những vụ gian lận thì phải trình bày những yếu tố cụ thể. Về những cuộc biểu tình phản đối, theo Đức cha Bizetti, không thể giải quyết các vấn đề bằng những cuộc đụng độ. Đức cha nói: "Tôi hy vọng không có những hành vi bạo lực hoặc những cuộc biểu tình nóng bỏng càng làm cho những xung đột xã hội thêm mạnh mẽ. Cuộc chiến phải được tiến hành trên bình diện chính trị và qua những con đường hiến định."
Cũng liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, các quan sát viên quốc tế e ngại rằng tình trạng các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số tại nước này sẽ suy đồi. Ông Timo Wesselmansur, một thần học gia công giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ, giám đốc trung tâm tài liệu và gặp gỡ giữa Kitô và Hồi giáo ở thành phố Frankfurt bên Đức, nói với hãng tin công giáo Đức KNA hôm 18 tháng 4 vừa qua rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý mới đây ở Thổ Nhĩ Kỳ không có nghĩa là tình trạng sẽ lắng dịu hơn, trái lại xã hội Thổ sẽ bị phân thành những cực khác nhau. Về tình trạng các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Timo Wesselmansur nhận định rằng từ khi đảng AKP lên cầm quyền với ông Erdogan, các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ sống với hy vọng chính phủ này tỏ ra nhạy cảm đối với tôn giáo, sẽ cảm thông và cải tiến tình trạng của các Kitô hữu. Quả thực đây đó có vài cải tiến, nhưng những vấn đề cơ bản vẫn không có gì thay đổi. Cả tổ chức quốc tế và nhân quyền ở Đức cũng bày tỏ lo âu và mạnh mẽ phê bình hướng đi của Tổng thống Erdogan. Ông Martin Lesentin, phát ngôn viên của đoàn chủ tịch tổ chức nhân quyền này, nói rằng Tổng thống Erdogan đã theo đuổi một chủ nghĩa quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đến mức độ tối đa để đạt tới mục tiêu của ông. Có thể là khi gặp những vấn đề kinh tế hoặc những vấn đề khác, ông sẽ tìm kiếm những con dê tế thần hoặc những cột thu lôi. Điều này có nghĩa là ông sẽ đổ tội cho phong trào của ông Fethullah Gülen, lãnh tụ phe đối lập lưu vong, hoặc cho các nhóm tôn giáo thiểu số.
Kathmandu, những kẻ vô danh đã tấn công tiền đường nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu ở Kathmandu, thủ đô Nepal, hôm 18 tháng 4 vừa qua. Thông cáo của Giáo hội Công giáo địa phương cho biết hai xe mô tô và một xe hơi bị thiêu rụi. Nhà xứ và cổng vào phía tây của thánh đường cũng bị hư hại vì hỏa hoạn. Giáo hội hy vọng chính phủ sẽ điều tra tường tận về vụ này. Hồi năm 2009, nhà thờ chính tòa Kathmandu cũng đã bị tấn công bằng xe bom, làm cho 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Linh mục Ignatius Rai, cha sở giáo xứ nhà thờ chính tòa Kathmandu cho biết, một số người lạ mặt đã đột nhập khu vực tiền đường nhà thờ chính tòa vào khoảng 3 giờ sáng. Giáo hội Công giáo ở Nepal đã xây nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu theo kiểu một ngôi chùa liên kết những yếu tố Phật giáo và Ấn giáo sau khi hiến pháp năm 1991 của nước này cho phép dân chúng được thực hành bất kỳ tôn giáo nào miễn là không tìm cách hoán cải người khác theo đạo. Giáo hội Công giáo tại Nepal hiện chỉ có hơn 7.500 tín hữu trên tổng số 31 triệu dân cư, đa số theo Ấn giáo. Cả nước có 14 giáo xứ với 21 linh mục giáo phận và 88 linh mục dòng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Kitô phục sinh là niềm hy vọng của chúng ta. Lộ trình niềm tin của Kitô giáo nảy sinh từ biến cố Đức Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại, hiện ra với Phêrô và đoàn tông đồ. Đức tin Kitô nảy sinh sáng ngày lễ phục sinh. Là Kitô hữu có nghĩa là khởi hành từ tình yêu thương của Thiên Chúa, đấng đã chiến thắng cái chết. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha sáng thứ Tư 19 tháng 4 hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa 5 câu đầu chương 15 thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto viết rằng: Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo. Bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12. Đức Thánh Cha nói, dưới ánh sáng lễ phục sinh mà chúng ta đã cử hành trong phụng vụ trong lộ trình giáo lý về niềm hy vọng Kitô, tôi muốn nói về Chúa Kitô phục sinh, niềm hy vọng của chúng ta như Thánh Phaolô trình bày trong chương 15, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Thánh Tông Đồ muốn giải quyết một vấn đề chắc chắn là trọng tâm các thảo luận trong cộng đoàn Corinto. Sự sống lại là đề tài sau cùng, nhưng theo trật tự quan trọng lại là đề tài đầu tiên vì tất cả đều dựa trên giả thiết này. Khi nói với các Kitô hữu, thánh nhân khởi hành từ một dữ kiện không thể chối cãi được. Nó không phải là kết quả suy tư của một người khôn ngoan, nhưng là một sự kiện đơn thuần đã can thiệp vào cuộc sống của vài người. Đức Thánh Cha khẳng định như sau:
Il cristianesimo nasce da qui. Non è un'ideologia, non è un sistema filosofico, ma è un cammino di fede che parte da un avvenimento testimoniato dai primi discepoli di Gesù.
Kitô giáo nảy sinh từ đó, nó không phải là một ý thức hệ, nó không phải là một hệ thống triết lý, nhưng là một con đường lòng tin khởi hành từ một biến cố được các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu làm chứng. Thánh Phaolô tóm tắt nó như thế này: Đức Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta, đã được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại và hiện ra với Phêrô và nhóm 12. Đây là sự kiện Ngài đã chết, đã bị mai táng, đã sống lại, đã hiện ra, nghĩa là Chúa Giêsu sống. Đây là hạt nhân của sứ điệp Kitô. Khi loan báo biến cố này là nhân tố chính của đức tin, Thánh Phaolô nhấn mạnh trên yếu tố cuối cùng của mầu nhiệm vượt qua, nghĩa là sự kiện Chúa Giêsu đã sống lại. Thật vậy, nếu tất cả đã kết thúc với cái chết, nơi Ngài chúng ta sẽ có một thí dụ của sự tận hiến tột cùng, nhưng điều này không thể làm sinh ra niềm tin của chúng ta. Ngài đã là một anh hùng. Không, Ngài đã chết nhưng đã sống lại. Bởi vì đức tin nảy sinh từ sự phục sinh, chấp nhận rằng Chúa Kitô đã chết và chết trên thập giá không phải là một hành động của đức tin, nó là một sự kiện lịch sử. Trái lại, tin rằng Ngài đã sống lại là hành động của lòng tin. Niềm tin của chúng ta nảy sinh sáng ngày lễ phục sinh. Thánh Phaolô đã liệt kê một danh sách các người được Chúa Giêsu hiện ra. Ở đây chúng ta có một tổng kết của tất cả các trình thuật phục sinh và tất cả những người đã bước vào việc tiếp xúc với đấng phục sinh. Đứng đầu danh sách là Kê-pha, tức Phê-rô và nhóm 12, rồi tới 500 anh em mà nhiều người còn có thể làm chứng. Tiếp đến là Gia-cô-bê, đứng chót trong danh sách như là kẻ bất xứng nhất là chính Phao-lô. Ngài nói về mình như một bào thai bị phá. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thánh Phao-lô dùng kiểu diễn tả này bởi vì lịch sử cá nhân của Ngài thật là thê thảm. Ngài đã không phải là một chú bé giúp lễ nhé. Ngài đã là một người bách hại giáo hội, kiêu căng vì các xác tín riêng của mình. Thánh nhân cảm thấy mình là một người thành đạt với một tư tưởng rất trong sáng về cuộc sống với các bổn phận của Ngài. Nhưng trong khung cảnh toàn vẹn đó, tất cả đã toàn vẹn nơi Phao-lô, Ngài biết tất cả. Trong khung cảnh hoàn thiện đó của cuộc sống, một ngày kia, xảy ra điều tuyệt đối không thể thấy trước được, đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh trên đường đến thành Damasco. Ở đó đã không chỉ có một người ngã xuống đất, đã có một người bị túm lấy bởi một biến cố đảo lộn ý nghĩa của cuộc sống, và kẻ bách hại trở thành tông đồ. Tại sao vậy? Bởi vì tôi đã trông thấy Chúa Giêsu sống, tôi đã trông thấy Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Đây là nền tảng đức tin của Phao-lô, cũng như của các tông đồ khác, cũng như của giáo hội, cũng như đức tin của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa Kitô giáo như sau.
Che bello pensare che il cristianesimo essenzialmente è questo. Non è tanto la nostra ricerca nei confronti di Dio. Una ricerca in verità così tentennante, ma piuttosto la ricerca di Dio nei nostri confronti.
Thật đẹp biết bao nghĩ rằng Kitô giáo một cách nòng cốt là điều này. Nó không phải là việc chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, một cuộc kiếm tìm không chắc chắn, cho bằng là việc Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta. Chúa Giêsu đã cầm lấy chúng ta, đã tóm lấy chúng ta, đã chinh phục chúng ta, để không bỏ chúng ta ra nữa. Kitô giáo là ân thánh, là sự kinh ngạc, và vì lý do đó, nó giả thiết một con tim có khả năng kinh ngạc. Một con tim đóng kín, một con tim duy lý trí thì không có khả năng kinh ngạc. Nó không thể hiểu được Kitô giáo là gì, bởi vì Kitô giáo là ơn thánh, và ơn thánh chỉ có thể được nhận thức. Còn hơn thế nữa, nó gặp gỡ trong sự kinh ngạc của cuộc gặp gỡ. Và cả khi đó, cả khi chúng ta tội lỗi, tất cả chúng ta đều tội lỗi, nếu các ý hướng sự thiện của chúng ta đã chỉ ở trên giấy tờ, hay nếu khi nhìn vào cuộc sống chúng ta nhận ra đã có biết bao nhiêu thất bại. Vào sáng ngày phục sinh, chúng ta có thể làm như những người tin mừng nói đến, đi ra mộ Chúa Kitô, trông thấy phiến đá bị lật đổ và nghĩ rằng Thiên Chúa đang thực hiện cho tôi, cho tất cả chúng ta, một tương lai không chờ đợi. Đi tới mộ của chúng ta, tất cả chúng ta đều có một cái mộ nhỏ bên trong. Đi đến đó và trông thấy Thiên Chúa có khả năng sống lại từ đó như thế nào. Ở đây có hạnh phúc, ở đây có niềm vui và sự sống, nơi tất cả chúng ta đã nghĩ chỉ có sự buồn sầu, thất bại và bóng tối. Thiên Chúa làm cho các cây hoa của Ngài lớn lên giữa các hòn đá khô cằn nhất. Là Kitô hữu có nghĩa là không khởi hành từ cái chết, nhưng từ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, là đấng đã chiến thắng kẻ thù dữ dằn nhất của chúng ta. Thiên Chúa vĩ đại hơn hư vô, và chỉ cần một ngọn nến để chiến thắng đêm tối nhất của các đêm đen. Thánh Phao-lô kêu lên bằng cách làm vang vọng lời các ngôn sứ. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Trong các ngày này của lễ phục sinh, chúng ta hãy đem tiếng kêu này trong tim. Và nếu người ta có nói tại sao chúng ta trao ban nụ cười và sự chia sẻ kiên nhẫn, thì khi đó chúng ta sẽ có thể trả lời rằng Chúa Giêsu vẫn còn đây, Ngài tiếp tục sống giữa chúng ta, rằng Ngài ở đây, tại quảng trường này với chúng ta. Ngài sống và đã phục sinh.
Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ phục sinh và chào nhiều đoàn hành hương hiện diện. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào các học sinh sinh viên đến từ Pháp và Thụy Sĩ. Ngài cầu mong Chúa phục sinh gia tăng đức tin cho mọi người và tình yêu của Chúa giúp chiến thắng tội lỗi và cái chết nơi từng người, để có thể tươi vui làm chứng cho niềm hy vọng nảy sinh từ ngôi mộ mở ra vào sáng ngày lễ phục sinh. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Hồng Kông, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ, đặc biệt là các tân phó tế trưởng Ireland cùng với thân nhân và bạn bè. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm hành hương của Tổng giáo phận München Freising do Đức Hồng Y Reinhard Marx và các giám mục phụ tá hướng dẫn, cũng như các đại chủng sinh áo do Đức Cha Anton Leisfried hướng dẫn. Ngài cầu chúc họ đem niềm vui phục sinh tới với những người khác và làm chứng cho cuộc sống không tàn phai. Chào các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Đức Thánh Cha xin họ để cho sức mạnh phục sinh của Chúa Kitô biến đổi, soi sáng, giúp họ làm chứng cho cuộc sống mạnh hơn tội lỗi và cái chết. Chào các tín hữu Ba Lan, Ngài khích lệ họ đi đến với các anh chị em khác với niềm vui và niềm hy vọng trong tim để loan báo Chúa Kitô phục sinh và hiện diện giữa chúng ta. Trong các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào các tân linh mục giáo phận Mantova do Đức Cha Marco Busca hướng dẫn hành hương Roma cùng với các thân nhân và bạn bè, cũng như các tân phó tế dòng tên và thân nhân bạn bè, trong đó có thầy Agostino Nguyễn Minh Triệu. Ngài cũng chào các nữ tu thuộc nhiều dòng khác nhau đang tham dự cuộc hội của Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nữ Italia. Tín hữu Mariliano kỷ niệm 80 năm đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ hy vọng. Đức Thánh Cha cầu mong đây là dịp giúp mọi người canh tân lòng gắn bó với Chúa và các giáo huấn của Chúa. Chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ tuyên xưng đức tin thuộc giáo phận Milano và Cremona. Đức Thánh Cha cầu chúc họ sống tràn đầy sứ điệp phục sinh và làm chứng cho hòa bình của Chúa ở khắp mọi nơi. Ngài chúc các người đau yếu liên lỉ biết nhìn lên Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc các đôi tân hôn ý thức được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, venia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về hai anh em Jesse và Powell, người Anh, kết chặt tình huynh đệ trong niềm tin Kitô và lòng kính mến Đức Mẹ. Cơ
Câu chuyện sau đây xảy ra giữa hai anh em sống tại London, thủ đô Anh Quốc. Người anh tên Jesse, người em tên Pavel. Cả hai đã lập gia đình, có con cái và có địa vị trong xã hội. Cả hai đều là tín hữu Công giáo, thuộc về một gia đình đạo đức. Thế nhưng kể từ khi ông Pavel lăn xả vào chính trường, ông dẹp tôn giáo qua một bên. Tệ hơn nữa, ông trở thành một chính trị gia vô thần thứ thiệt. Vào một buổi chiều nắng đẹp của mùa hè Anh Quốc, hai anh em Jesse và Pavel thong thả dạo chơi ngoài đồng. Họ cùng chiêm ngắm cảnh trăm hoa đua nở, vạn vật vui tươi và hít thở không khí trong lành của miền thôn giả. Hai anh em chậm rãi bước, cùng giữ thinh lặng. Còn gì hạnh phúc được sum họp bên nhau sau những tháng ngày bận bịu với công việc làm ăn. Mỗi người một nơi, lo toan đủ chuyện. Tuy nhiên, trong kín ẩn, lòng ông Jesse không thư thái. Bởi lẽ ông biết rõ em mình, ông Pavel, không sống đạo. Tư tưởng này khiến ông Jesse kém vui. Vài ngày sau đó, hai anh em ngồi uống trà nói chuyện trong phòng khách. Trên tường có treo một bức tranh sơn dầu thật đẹp. Ông Pavel đến gần xem và tấm tắc khen ngợi. Ông chặt lưỡi nói, bức tranh đẹp tuyệt, đẹp quá. Không biết ai là họa sĩ vẽ bức tranh này? Ông Jesse ung dung đáp, tác giả ư, không ai là tác giả bức tranh cả. Tự nó vẽ lên. Rồi nếu chú em muốn biết thêm chi tiết, anh sẽ giải thích rằng khung ảnh tự nó móc vào đinh. Còn chiếc đinh thì tự nó có sẵn trên tường mà chả cần ai đóng nó vào đó. Ông Jesse phất tỉnh ăn lê, giải thích một hơi như thế, giọng nửa đùa nửa thật. Ông Pavel tỏ ra khó chịu trước giọng điệu giễu cợt của anh mình. Nhưng ông Jesse giả vờ như không biết. Ông bình thản tiếp tục bài thuyết trình không tên. Ông nói, anh xin lỗi chú em, bộ chú em thấy hữu lý khi cần nhấn mạnh đến sự hiện hữu của tác giả bức tranh ư? Thế thì tại sao chú em lại không để ý đến sự hiện hữu của Thiên Chúa? Chính Ngài là đứng tạo dựng nên hàng hàng ức ức triệu triệu hạt lúa miếng, lúa mì và muôn hoa đủ sắc đủ hương tô thắm vẻ đẹp của các cánh đồng rộng ngút ngàn mà. Không giữ được bình tĩnh, ông Pavel giận dữ hét lớn. Còn em xin đoan chắc với anh rằng Thiên Chúa không hiện hữu, cũng chả hề có Đức Chúa Giêsu Kitô. Còn Đức Mẹ ư? Đức Mẹ chỉ là chuyện bịa đặt của mấy ông cha bà phước. Ngọn lửa chiến tranh tôn giáo giữa hai anh em thật sự châm ngòi và bùng cháy. Ông Pavel hả dạ vì đã phun được nọc độc của rắn. Ông giấy tay cho vào bình đựng hạt dẻ khô và xới xới mấy hạt dẻ. Trong khi đó, ông Jesse vốn tính điềm đạm, nhưng hôm nay ông bỗng dưng đâm cáo. Ông nhìn thẳng mặt người em và nói, chú đã nói lời thô lỗ. Hãy cẩn trọng hơn trong ngôn từ. Đức Mẹ không phải là nhân vật do các linh mục tưởng tượng ra. Không, không phải thế. Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa muốn Đức Mẹ vô nhiễm, trinh khiết vẹn tuyền. Ông Pavel đỏ mặt ngắt lời anh. Anh đã hóa điên, đã mất đầu rồi. Chẳng lẽ theo anh, không những em phải tin nơi Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô và nơi Đức Bà, nhưng còn phải tin thêm rằng Đức Bà ở trên hết mọi người, kể cả Thiên Chúa. Thế thì, em không tin. Vừa giận dữ, ông Pavel vừa bóc một hạt dẻ và bỏ vào miệng. Nhưng một hạt dẻ đi lộn đường và mắc kẹt, khiến ông phải gặp người thành đôi. Ông bị mắc nghẹn, khuôn mặt tím rịm, nước mắt chảy ròng và đôi môi tím ngắt. Ông Jesse vội vàng chạy đến bên em. Ông Pavel tỏ dấu cho anh hiểu phải mời bác sĩ. Ông Jesse cúi sát trên em và nói, không cần mời bác sĩ, Pavel à. Chỉ một người có thể cứu em trong lúc này. Hãy nhớ lại những gì em vừa nói. Trời cao đã tuyên phạt lời lẽ của em. Vậy em hãy khẩn cầu cùng Đức Bà. Hãy gọi tên Đức Bà. Hãy gọi tên Đức Bà. Đức Bà là mẹ em, Pavel à. Ông Pavel ngoan ngoãn nghe lời anh. Ông kêu vang, lại mẹ Maria, lại mẹ Maria, danh thánh mẹ Maria thật quyền uy. Bởi vì, sau khi ông Pavel kêu hai lần, tức khắc hạt dẻ được nuốt trôi và hơi thở ông Pavel trở lại bình thường, thật hú hồn. Sau biến cố ấy, Ông Pavel vào phòng riêng và ở lại đó trong vòng 2 ngày đêm. Ngày thứ 3 là ngày Chủ nhật, ông rời khỏi phòng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Đó là những giọt nước mắt thống hối vì đã dại dột sống một thời gian dài thiếu vắng tình thương của hiền mẫu thiên quốc. Ông Pavel cùng anh Jesse sánh bước đến nhà thờ tham dự thánh lễ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do Tư Quyết phụ trách tuần này mang tựa đề Bừng cháy lên.
Đã khi nào bạn trải nghiệm tình trạng suy sụp tinh thần của bản thân hoặc của một ai đó? Đã khi nào bạn trải nghiệm sự sụp đổ thần tượng? Đã khi nào bạn cảm thấy hình như mọi sự đều vô nghĩa và trống rỗng? Có khi nào bạn thấy bầu trời lớn hay nhỏ cũng không quan trọng, cao hay thấp cũng không quan trọng, bạn sống hay chết cũng không quan trọng, chẳng có gì quan trọng và cũng chẳng biết là có gì là không quan trọng? Những trải nghiệm ấy vô cùng bức bối và bế tắc. Câu chuyện về đức tin. Thời là học sinh trung học, từng say mê toán học và các môn khoa học tự nhiên vì tính mới mẻ, sáng tạo, đầy khám phá và tự do của nó. Đương nhiên, tôi cũng chẳng giỏi gì, chỉ là học được chút thôi. Có những lúc, tôi chìm sâu vào việc cố gắng hiểu và giải các bài toán. Điều ấy cũng đem lại nhiều thích thú. Các môn khác cũng đầy hấp dẫn với trí khôn. Thế nhưng, một ngày kia, tôi không thể tự mình đọc thuộc lòng kinh lạy cha nữa. Tôi tự nhận thấy, tâm trí mình lúc đó có chút trục trặc. Đó là lúc tôi bắt đầu dùng trí khôn non nớt của mình để khám phá khoa học thưởng thức lẫn đời sống tâm linh. Đó là loạt câu hỏi về một thiên chúa, câu hỏi về sự tồn tại của nhiều tôn giáo, câu hỏi về có nhiều lý thuyết khoa học khác nhau nhưng có lúc đồng ý với nhau, có khi lại mâu thuẫn nhau. Câu hỏi về cái một và cái nhiều, câu hỏi về cái giống và cái khác, câu hỏi về cái thiện và cái ác. Cứ thế, tôi không thoát ra được những câu hỏi nối tiếp nhau. Nó giống như một cái vòng lặp vô tận. Điều ấy khiến tôi mệt mỏi và trở nên như kẻ vô tri, tức là chỉ biết rằng mình chẳng biết gì. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi. Những cơn gió mát lành vẫn hiu hiu thổi. Có cám dỗ làm tôi muốn bỏ cuộc buông xuôi. Có cám dỗ thúc giục tôi chối từ đức tin. Có cám dỗ mạnh đến nỗi tôi không còn đủ tự tin để đọc kinh tin kính khi tham dự thánh lễ. Có cám dỗ mạnh đến nỗi tôi thấy khoa học giúp được nhiều, nhưng kỳ thực thì cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Có lẽ cái tham vọng được đẩy mạnh thái quá làm tôi lún sâu vào cái cám dỗ nơi ảo tưởng ấy. Sự khó chịu và khủng hoảng như thế dai dẳng hơn tháng trời, một khoảng thời gian dài đằng đẵng và nặng nề. Nhưng cũng trong lúc ấy, tôi nhận thấy một số điều vô cùng căn bản. Thứ nhất, Thiên Chúa thì luôn tốt lành và luôn nói thật, các thần thánh khác thì còn tùy. Thứ hai, khoa học thì tốt, nhưng là khám phá từng bước một và chấp nhận có nhiều sai lầm trên hành trình tìm kiếm. Thứ ba, cuộc sống quan trọng là sống tốt với người khác cho dù chịu nhiều thiệt thòi, và cũng phải thừa nhận là nhiều khi bản thân mình sống không tốt với người xung quanh. Thế là mỗi thánh lễ, tôi chẳng xin ơn gì ngoài một ơn, đó là xin Chúa giải thoát tôi khỏi tình trạng khủng hoảng khó chịu này. Ngày đêm trí khôn và tâm hồn cứ dày vò với những câu hỏi và những rắc rối không thể ngưng và không thể thoát ra. Lúc ấy, tôi vừa không tin Chúa, lại vừa xin ơn Ngài. Lúc ấy, tôi vừa nhận thấy bản thân mình hèn kém, lại vừa muốn tự sức mình làm mọi sự. Đến một thánh lễ chiều hôm ấy, không biết bằng cách nào, Chúa đã giải thoát tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, bình an, thư thái, đời tươi vui trở lại. Cả ơn Chúa, quả thực Ngài vẫn có đó, cho dù con chưa thấy, cho dù con chưa tin. Đó là câu chuyện về đức tin, bây giờ là câu chuyện về ơn gọi đi tu. Có người muốn đi tu vì muốn đi tìm một vị thế, một chỗ đứng trong xã hội. Có người coi đi tu giống như kiểu quan chức ngoài xã hội, một người làm quan, cả họ được nhờ. Ngay thời xưa, bà mẹ của hai tông đồ đã đến để xin cho hai ông được ngồi bên tả và bên hữu Chúa trong vinh quang. Đáp lại Chúa nói, họ không biết là họ đang xin gì. Có người coi đi tu như là một lối sống tốt, sống vui. Thế nhưng nếu chỉ như thế, thì hàng loạt người đã bỏ Chúa sau khi Chúa nói về bánh hàng sống. Có người coi đi tu như là một cách kiếm tiền, kiếm giàu sang, kiếm xe hơi, kiếm nhà lầu. Nếu làm như thế, có lẽ giống như ông Judas Iscariot thường lấy cắp tiền chung để tiêu xài riêng. Những trường hợp trên có thể nói rằng chẳng có gì là ơn gọi đời tu, và mỗi trường hợp ấy sẽ là mỗi cuộc khủng hoảng và sụp đổ, chẳng sớm thì muộn. Có người nhiệt tâm tốt lành và thẳng thắn đến như Phêrô, mà khi Chúa nói về con đường thập giá, ông ra sức can ngăn, vì ông chỉ suy nghĩ theo đường lối loài người. Trong cuộc khổ nạn, ông chối thầy 3 lần, không phải vì ông muốn như thế, nhưng vì ông quá yếu đuối và sợ hãi, vì ông đang dựa vào sức lực của riêng mình. Thế nhưng, tình yêu mến của Chúa là nền tảng vực ông dậy. Lòng tin tưởng của ông nơi Chúa giúp ông vượt thắng gian nan, giúp ông sám hối và làm lại. Những điều tốt xấu đủ loại ấy chẳng xa lạ gì đối với một người muốn tìm hiểu ơn gọi đời tu, ơn gọi là người môn đệ đi theo sát bước chân Thầy Chí Thánh. Theo năm tháng, tôi ngày càng trải nghiệm cụ thể và rõ ràng hơn từng cuộc sụp đổ trong tâm hồn mình, để cái thế gian và cái tôi có thể nhỏ lại, để Chúa có hy vọng lớn lên. Điều ấy cũng thích hợp cho cuộc sống của mỗi người Kitô hữu nữa, vì Kitô hữu chính là có Chúa Kitô, là tin Chúa Kitô, là theo Chúa Kitô. Hôm nay mời bạn nghĩ về trải nghiệm của chính mình. Câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmaus như là một cách đúc kết kinh nghiệm của cả đời người môn đệ, khởi đầu từ những hy vọng, những ảo vọng, những tham vọng, cho đến chỗ thất vọng và suy sụp, và rồi các ông được Chúa đồng hành hướng dẫn. Các ông có thể cảm thấy lòng mình bừng cháy. Các ông vực dậy cuộc đời, các ông cùng sống lại với Chúa. Sức mạnh của Chúa phục sinh là thế. Hôm nay, mời bạn đọc lại đoạn kinh thánh này và đối chiếu với chính kinh nghiệm của cuộc đời bạn.
Tôi sẽ
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.